Kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia vị. Chúng con cung kính cung thỉnh cư sĩ Diệu Âm khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Hôm nay là ngày thứ ba, thứ tư ta.
Thứ
năm
rồi
hả? Hả? Nay ngày thứ ba hả? Thứ ba rồi hả? Thứ năm rồi hả? Năm ngày rồi hả? Nhanh quá, năm ngày rồi mà giải quyết chưa hết hai chương. Thời gian đúng là nhanh thiệt. Xin thưa quý chư vị, thế giới này vô thường quá. Cho nên mỗi lần mà giữa ông, chư vị đứng hai bên vô đi ngang, có nhiều người đi xá xá giữa ông ấy. Chị dạy sợ quá. Bạn, chúng ta là phàm phu, đóng vai chư vị bắt tôi lên đây nói, cho nên chư vị mới đứng mà chào tôi lên chứ. Thực ra tôi chưa chắc ngon bằng chư vị. Cho nên mình biết như vậy thôi cũng khỏi còn xá nhầm chi đi. Bạn, tại vì nhận cái xá của chư vị, lỡ mà tôi làm không thành công cái gì thì tôi mang tội. Ha, thôi tha cho nghe chư vị nha, đừng xá làm chi. Phàm phu không... không có ai là thánh nhân ở đây cả. Mà lỡ có thánh nhân ở đây, người ta cũng đóng với vai hiền hòa lắm chứ vị. Người ta cũng khiêm nhường lắm chứ vị. Không bao giờ mà thánh nhân vỗ ngực: chư vị ơi, tôi là thánh nhân này. Không có đâu. Chư vị để ý coi, đã là thánh nhân không bao giờ tự khoe là thánh nhân cả. Đã là Phật Bồ Tát không bao giờ tự khoe là tôi là Phật đại này, Phật sống này. Cho nên hôm qua có nhiều người nói Phật sống rồi đó. Không biết Phật sống Phật chết nào đâu, không có chuyện đó đâu. Chư vị phải cẩn thận chỗ này. Trước đây có một lần ở... thôi cũng đừng nói tới chỗ làm gì. Có một cái đạo tràng kia đang niệm Phật, thì có một vị Phật sống tới. Người ta dẫn tới. Vị đó có cái hào, có cái thần thông hay lắm. À, bác đây ha, bác già rồi mà cái nghiệp chướng sâu lắm mà nặng lắm mà bác phải theo tôi cỡ chừng 2 tháng bác mới thành đạo. Còn anh này trí huệ văn thông minh lắm mà 3 ngày thành đạo. Người nào cũng thành đạo hết. Cái bà già đó thì u mê quá cho nên theo ngài 2 tháng sau thành đạo. Hỏi ngài là ai vậy? Có phải Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ ba bức tượng lên trên bàn thờ? Thình. Là đại thế chí phải không? Họ làm thình. Ủa vậy là ngài là A Di Đà Phật hả? Cười. Xin thưa với chư vị, bây giờ có A Di Đà Phật tái lai không bao giờ ngài làm như vậy đâu. Đừng có nên mà vì hiếu kỳ thọ nạn. Chúng ta nhận là phàm phu, nương theo đại nguyện của ngài, ta vãng sanh Tây Phương. Rồi tính sao, đúng không? Chứ còn ở đây cứ khoe hoài, cứ nói tôi là Phật mà không biết là thành hồi nào. chừng nào thành vậy, thành tựu đâu cho tôi coi coi. Tại sao lại chết cứng nhắc đi? Trong cái pháp hộ niệm, một người mà chứng chết mà cứng nhắc, coi chừng tam ác đạo, vương nạn rồi. Cho nên phải cẩn thận vô cùng nghe chư vị, đừng nên hiếu kỳ. Nhất định trong thời này chư vị hiếu kỳ là tự mình đưa cái đầu vào trong cái gông, đưa cái tay vào cái cùm, đưa cái chân vào cái bẫy. Lúc đó chịu thua. Biết là mình bị bẫy rồi mà dính trong bẫy chịu thua, gỡ ra cũng được. Mong chư vị cố gắng cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục cho ngày thứ năm rồi mà làm cho hết cái này làm sao? Giải quyết, ráng cố gắng giải quyết cho hết. Được tới đâu hay tới đó, giờ em không dám hứa chư vị cái nào cả. Tại vì là phàm phu, làm sao có thần lực. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi thành đạo rồi, Ngài ngồi trong định, giảng kinh cấp 21 ngày rồi. Mà bây giờ cái quả địa cầu này mà chớ cái bộ kinh đó, coi chừng quả địa cầu này sập. Tại vì cách giảng có ngày khác. Còn ta là phàm phu, ta giảng từng chút, đoạn từng đoạn. Chứ ta không thể nào dùng phù phép đó phu cái thấy quang minh rạng rỡ rồi, cái chư vị vào quang minh đó không có đâu. Không bao giờ chư Phật mà biểu diễn như vậy để mà tiếp độ chúng sanh đâu. Không bao giờ. Tại vì tiếp độ như vậy hàng ma vương đó, người ta lộ ra nhiều lắm. Thôi chịu thua, chúng sanh bị đoạn mất cơ hội giải thoát. Mong chư vị hiểu, đừng có nên hiếu kỳ, đừng nên hiếu kỳ. Hôm qua chúng ta giảng tới chỗ nào rồi hả? Rồi, muốn cuộc hộ niệm thành công thì giữa người hộ niệm và người bệnh còn đến những yếu tố nào? Như nói cái này rồi, phải không? Những ai cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm vậy? Đối chư vị, ai là những người cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm? Giỏi á. Có nhiều người nói người đi hộ niệm mới nghiên cứu pháp hộ niệm. Ta đi không có hộ niệm thì nghiên cứu pháp hộ niệm làm chi? Được không? Được. Chư vị không thuần thục, không biết, không đúng, không hiểu quy luật trợ niệm, người ta tới hộ niệm chư vị nhiều khi cũng khó lắm đấy. Tại sao? Tại vì bác ơi bác niệm Phật nhé, tôi không muốn niệm Phật, tại sao chư vị bắt tôi niệm Phật? Tại sao để vi phạm tới cái quyền tự do tin tưởng của tôi, tin ngưỡng của tôi, quyền tự do của tôi? Thôi chịu thua. Cho nên cái quy luật trợ niệm ai cũng phải cần nghiên cứu qua. Cho nên chỉ dành cho những người phát tâm đi hộ niệm mà thôi, đúng không? Sao đúng như vậy? Người ta biết hộ niệm mà mình không biết hộ niệm. Người ta nói mình đừng ăn tối ăn hành nhan, tối hành tôi thích quá, tại sao không cho tôi ăn? Không cho tôi ăn thì là tôi thích quá mà, là Phật có cấm tôi đâu mà giờ chư vị cấm tôi. Phật có cấm mình ăn tối đâu. Phật trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói, những người tu học Phật mà con còn ăn giấc ngủ tăng. Ngủ tăng là gì? Tối, hành, hệ, nén, kiệu, ba rô, lít rồi đó, những thứ đó. Thì dẫu cho người đó giảng giải kinh điển của Phật mà tam tạng kinh điển đều giải vững, tức là gọi là 12 phần giáo đều giảng hết, ngon lành. Chư thiên cũng chê là cái đồ hôi thối. Trong kinh Lăng Nghiêm đấy, chư thiên thần thiện lăng pháp bỏ đi trong hết. Mà ngược lại thì sao? Ác thần thích lắm. Những cái loài ma xấu đó, thích lắm. Cho nên trong kinh đó mới nói là khi mình nằm ngủ, nó nằm ngủ, thường thường các cái loài đó tới hít hơi của mình, hướng cái hơi của mình, liếm cái mép của mình. Ta hướng cái nó, làm cho bao nhiêu cái công đức, cái phước báo của mình nó tự nó cuốn theo cái nó lôi đi hết. Thấy Phật nói đấy, Phật có cấm đâu, Phật khuyên cho Phật không có cấm. Trong kinh Địa Tạng Phật cũng nói, người mà muốn trị tụng kinh Địa Tạng cho thành công không được ăn cái giấc ngủ tâm. Đúng không? Tại vì chư thiên long hộ pháp người ta không hộ vệ cho mình được. Kinh Phạm Võng cũng có nói đó, Phật có cấm chúng ta đâu. Người nào mà cố tình ăn cái chất chất ngũ tăng á, phạm khinh cấu tội. Nhiều lắm, nhiều kinh lắm. Những người niệm Phật muốn vãng sanh Tây Phương đừng nên ăn thứ này. Tại vì sao? Ai cấm mình đâu. Nếu cái phước báo mình lớn, nếu cái công đức mình tốt, mình không còn thiên long hộ pháp hộ trì cho mình, mình đứng cò cò mà đi sao? cái đấy tuổi, cái đấy tuổi. Cũng như hôm qua tôi nhớ là cái ngày gọi là ngày hôm qua tôi quên là ngày Hiền Tú, không phải, gọi là ngày Hiền, ngày Pháp Hiền, ngày gì đó quên rồi, tôi đã qua tôi đọc lộn cái tên, bây giờ tôi cũng quên luôn rồi. Cho nên thành ra chúng ta phải biết cái quy luật trợ niệm. Chư vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin cử những chất đó đi. Hộ tưởng tình không, lấy thịt mình ăn được, có thể được. Nhưng mà cái loại đó nó lại kỹ, tại vì chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ mình không được. Mà những lúc mà mình ra đi, rất cần chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Thực sự rất cần, cần dữ lắm. Chư Bồ Tát gia trì cho mình. Mà mình biết là các ngài kỵ cái món đó, mà mình ăn của nó tức là mình khinh thường các ngài, mình thương khinh thường các ngài cũng dám tới mà hộ pháp cho những người khinh thường. Tại vì các ngài mà hiện ra hộ pháp thì ngài nếu không còn đuổi đi, mình có quyền đuổi người ta mà. Nhà của mình tại sao vô nhà tôi làm chi? Tôi có cần đâu mà biết vô nhà tôi hỗ trợ cho tôi, đúng không? Còn các cái vị kia thì không cần xin, các ngài lén lén nhập gia nhập cho được, rình đủ một cách để nhập vô mà quậy phá. Cho nên mong chư vị hiểu, người muốn hộ niệm cần phải nghiên cứu hộ niệm, quy luật trợ niệm cần nên biết, để mà mình tránh bớt đi. Mỗi lần mà nói thế này, ra môi ra một chút, chứ nhiều quá môi hoài thì không bao giờ hết cái cuốn sách này được. Mong chư vị hiểu cho. Nhà nhà biết đến, người người biết đến pháp hộ niệm vãng sanh, thì mới dễ giúp được nhiều người và giúp cả chính mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng như vậy. Chính mình hộ niệm mà cả nhà mình không biết hộ niệm, mình không cho người ta biết. Chính khi sau cùng nằm xuống, gia đình mình quậy phá mình. Mình hộ niệm mà không cho bạn bè mình biết, bạn bè mình tới thăm dò mình, nó toàn là những chuyện gì đâu không, lôi kéo mình trở lại trong cái con đường đọa lạc, không cho mình đi. Cho nên nhiều người biết thì họ hỗ trợ cho nhau. Cho nên thành ra một lần mà tôi nói thế này cũng giống tôi nói nhiều người biết. Nhiều người biết thì hy vọng rằng là khi mà tôi lâm chung rồi, nhiều người tới hộ niệm với tôi. Đúng như vậy. Cho nên giúp người là giúp ta là như vậy. Pháp hộ niệm nói vậy cho xin như vậy, đừng có nghĩ rằng là đơn giản quá. Vì có nhiều người đơn giản quá, cho nên nhiều lúc khi đối diện tới một cái sự thực hoàn toàn ngỡ ngàng, không biết ngõ nào mỏ. Ban đầu ở đây thì nói ngon lắm, đối diện vào sự thực rồi mới thấy. Tôi trước khi qua đây tôi điều giải cho cái vị kia nghĩ là ma nhập. Những người tự xưng là mình dối mình ngon cũng đi theo tự niệm bất niệm gì đúng thứ hết trơn, cũng đi tới hộ niệm. Là hộ niệm mà tôi nhìn vô trong cái vai bờ cái hình đó, tôi nói trời ơi, hộ niệm cái mặt chứ vì mà sao u sụ vậy, làm sao mà giải quyết được vấn đề. Trong người bệnh người ta sợ, người ta ú sụ, mình thì được, còn mình là người niệm Phật phải vui vẻ lên chứ. Mình điều giải mình phải tươi tắn lên chứ. Niệm Phật gì mà tôi nhìn vô trong mình, tôi nhìn vô trong mình, chứ vì tôi sợ rồi. Ở từ cách nửa vòng trái đất tôi đã sợ rồi, thì người bệnh làm sao mà người ta tỉnh táo được. Phải không chứ vị? Khai thị nó có cái tâm lý khai thị, nó có cái ngôn ngữ khai thị, nó có cái cử chỉ khai thị, có cái nét nhìn khai thị, có cái thân tướng khai thị. Chị ơi chị vui lên mà mặt mình nói như muốn khóc vậy. Chị ơi chị đừng sợ mà mặt mình tái xanh là làm sao mà người ta. Đúng không chị vị? Thực sự mà. Tôi nhìn ra thì phải sao nữa. Tại vì có cầu cứu tôi mà tôi la liền. Cười lên đi. Mong mau cười lên đi. Cười lên thì tự nhiên người bệnh cũng cười luôn. Cười là hết chứ cái đâu dưới. Có tưởng mình cứ tưởng là mình ngon. Nhưng mà sau cùng mình dở. Tướng là mình hộ niệm có công đức, nhưng vô tình không có mình, người đó cũng tốt hơn nữa. Ai gì mà hộ niệm người ta điều giá cái kiểu gì mà mặt mình gì mà trời ơi, trâu lại bao nhiêu cái nét mà hôi còn rịn 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 trên môi mà mặt hải kinh luôn. Chính người hộ niệm mà còn hải kinh hơn người bệnh nữa, làm sao người bệnh có thể thoát nạn. Sai lầm vô cùng. Cứ tưởng là giỏi mà thành ra dở, không tốt. Đúng. Khi bị bệnh nặng mới ngưng nghiên cứu tới, chưa bệnh thì chưa cần nghiên cứu làm gì, đúng không? Nên nghiên cứu trước đi chư vị. Đừng có để cho ta cái nước tới trôn rồi tới nhảy không được. Chư vị có thấy cái trận đoạn bão lụt ở bên bên Nhật không? Xe hơi mà nó bôi lớn bến trên mặt nước nữa, nó ập vô bờ mà nhảy sao nổi, nhảy. Cho nên thành ra phải tính trước rõ ràng hộ niệm là một pháp tu. Không phải hộ niệm là nằm đó chờ chết rồi mới kêu người. Không có ai tài giỏi nào mà đưa một người chuẩn bị chung vào trong cái cảnh đó, bị gối trong cái cảnh đó, bị quyện trong cảnh đó, bị cảnh đó chi phối mà có thể gỡ ra được. Chưa chắc 100 người nhiều khi gỡ được nửa người, còn nửa người còn kẹt đó. Còn kẹt nửa người tức là kẹt hết một người rồi, tức là không có người nào hết, đúng như vậy. Nếu tôi cứu anh, tôi cứu hút kêu toàn thân anh, còn cái tay cột cái cột trong cùng để trong đó, để tay trong đó, đâu có được như vậy. Chặt cái tay thì mình chết làm sao, đúng không? Cho nên thành ra vướng một cái là vướng hết. Đừng có sợ. Người bệnh rất cần nghiên cứu pháp hộ niệm. Tại sao? Lại bây giờ nói mình này, tại sao phải nghiên cứu pháp hộ niệm? Nói rõ lắm, ở đây nói từng chút để chúng ta tu mà, để chúng ta thực hiện mà, đâu có gì mà xa lạ. Hôm mấy ngày nay, năm ngày nay chúng tôi có nói gì xa lạ đâu, phải không? Nói quen quen bây giờ phải nói nhanh chút nha. Biết rõ những gì cần làm để chính ta thực hiện mà vãng sanh, đúng không chưa vậy? Chư vị muốn vãng sanh như thế nào, chư vị chỉ cần đọc, hiểu, hiểu thấu, hành đúng pháp hộ niệm là chư vị biết rõ những gì phải làm để vãng sanh. Chứ không phải đợi cho đến lúc mà mình nằm nghe là xỉu lơ trong bệnh viện, người ta nói 50 câu mình hiểu có nửa câu, tai mình ù rồi, mắt mình mờ rồi, ý nghĩ mình bị lung tung beng rồi, không cách nào có thể hiểu thấu. Cho nên nghiên cứu ngay từ bây giờ để chi? Mình chuẩn bị, mình huấn luyện, mình tu hành, mình huân tu. Ngài Ấn Quang gọi là huân tu. Những người mà biết huân tu, tức là biết tu tập cho đúng mức, tu tập cho đúng cách, tu tập cho thẳng đường, biết đường về rõ ràng, thì không những thắng cảnh hiện ra mà dù ma cảnh hiện ra họ vẫn được lợi lạc như thường. Đây là lời của Ngài nói. Còn những người không biết huân tu, ham mê đủ thứ, hiếu kỳ đủ thứ, người ta lòe ra một cái thần thông cái là đam là chết sống rồi, ô cho đây là Phật sống rồi. Mà không ngờ khi mình trở về Tây Phương mình là người Phật, thành Phật, mình mới thấy ở đây tôi đi, chị ở bên kia chị nói gì tôi nghe hết rồi. Anh nghe cái đúng không? Về trên Tây Phương, 10 phương pháp giới ta đều nghe rõ, mà không chịu lấy, lại lấy những cái điều hảo huyền ở thế gian này. Tôi nhìn qua cái bức tường này thấy hết trơn, qua cái bức tường nhỏ chiếu vậy mà cũng khoe. Anh thấy cái đúng không? Tại tôi không thấy, em muốn thấy là nói tôi đâu có biết đâu, tôi chạy qua đâu, tôi đâu có thấy gì đâu. Giả mạo phong hà. Trong khi ở về cõi Tây Phương, tất cả 10 phương pháp giới động thị triệt tính đều ở trong con mắt của mình hết, đều thấy hết. Thần lực của một vị ở trên cõi Tây Phương như vậy mà không chịu tìm, lại tìm những điều hảo huyền. Tôi biết vậy là đạo trước làm cái gì, căn nguyên tốt lắm đấy. Cho nên chị theo tôi 10 ngày là có thể thành đạo liền. Đạo trước tôi là cái gì? Nói tôi nghe coi. Nó là cái gì đó? Anh nói đúng hay sai? Ai xác nhận anh là nó đúng? Anh nói trọt. Anh giạt người mà anh cứ nói những chuyện sai lầm. Về bên trên Phương tôi biết được vô lượng kiếp về trước kia. Tôi còn gì đó, những chuyện mà anh đưa ra để anh hù dọa, để mà anh em gạt gẫm thiên hạ. Phật không bao giờ gạt chúng sanh với điều này đâu chứ vậy. Xin thưa thắng với chư vị như vậy. Có một vị pháp sư ở xa tới Tịnh Tông Ngọc Hội tu với hội tượng Tịnh Không. Một ngày nào đó cái hội tượng về, cái vị đó tới khoe: dạ bạch hội tượng, con thấy Phật rồi. Phật nghe hội tượng này hảo, ngài lúc đầu này hảo, không ngờ ngày hôm sau ngày mờ đã mất. Làm sao họ hàng ngày tôi biết ngài nói, người ngài có la đâu. Ngài nói cái vị này là vị vọng tưởng, không xứng đáng để ở trong niệm Phật đường chúng ta. Mời ra đi, cảnh cáo. Nếu bỏ thì cho ở lại, không bỏ mời ra liền. Hiểu không chư vị? Có hiểu tại sao các ngài làm như vậy không? Nếu mà chư vị đọc trong những cái đoạn mà khai thị của ngài Ấn Tổ còn làm dữ nữa. Tại sao một vị đại tổ sư từ bi vô cùng, thương chúng sanh vô cùng, mà tại sao ngài nghiêm cấm những chuyện đó? để ngăn ngừa chúng sanh vọng tưởng mà bị nạn. Nên nhớ cho kỹ. Biết rõ những sơ suất mà một người khi lâm chung thường xuyên phạm đến để lo tu sửa ngay từ bây giờ. Đúng không chư vị? Chư vị nghiên cứu cái rồi nếu mà chư vị nào ở đây tất tiếp tục đến cái giai đoạn giác độ càng sâu càng này, dâm sẽ khui ra rõ lắm. Nó rõ ràng. Biết khổ niệm, chư vị biết được những cái gì mà mình vướng phải. Biết khổ niệm, chư vị biết được những cảm bẫy nào dăng dăng bên cạnh chúng ta. Biết khổ niệm rồi, chư vị mới thấy những cái gì mà gọi là chứng đắc, những cái gì mà thần thông, những cái gì mà hay ho, toàn là những cái cảm bẫy vô cùng nguy hiểm. Ai tham vào đó ráng chịu. Chúng ta không có quyền ngăn cản. Tại vì sao vậy? Tại vì ức triệu người trong thời mạt pháp tìm đâu ra một người giác ngộ. Người giác ngộ thì có một điểm không đầy trên bàn tay, mà người mê mờ tới thằng hà sa số. Đến nỗi Phật nói tới đắng miệng cây mồm mà Phật cứ không nói. Tại chúng ta cứ việc đắm tìm vào đó thôi, chịu thua. Cứ không được tự mình đi con đường khổ nạn, tham chấp những cái điều phiêu phóng. Phật dạy rõ rệt, thời mạt pháp tà sư ngoại đạo mạnh vô cùng, mạnh vô cùng, đến nỗi Phật mà cũng đành phải lắc đầu, phải chấp nhận đến một cái ngày diệt pháp. Tại vì sao? Chúng sanh không chịu nghe, Phật cứu không được, chân pháp không chịu theo, chạy theo tà pháp chịu thua. Phật đành phải nói đến cái giai đoạn đó cũng phải chấp nhận vì nghiệp của chúng sanh. Làm sao đây? Nghiệp lực bất khả tư nghị. Chúng ta may mắn có con đường vượt qua ách lạc của nghiệp. Hãy nghe lời Phật dạy, đừng nghe lời những gì mà không phải Phật nói. Chịu không chứ vậy? Chịu không?
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.